Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hôm nay Mộc có luật sư Nguyễn Văn Hưng.
À vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ thưa anh, khi mà các cuộc điện thoại tung ra thì lời của bà Boris Lian nghe rất rõ ràng. Mai Hoa vẫn còn nhớ khi mà ông Mackay nói cái gì đó thì bà gần như là bà không muốn nghe, bà nói là I don't want to know. Thưa anh, luật pháp nước Úc rất là cẩn trọng, rất là chặt chẽ trong cái việc nghe lén hay là được gắn bọ. Thế thì làm sao có chuyện này xảy ra thưa anh?
Vâng, thưa chị Mai Hoa, thì có lẽ cái việc đầu tiên là chúng ta nên có một cái nhìn tổng quát về cái cơ quan gọi là ICAC, Independent Commission Against Corruption. Đây là một cơ quan chống tham nhũng độc lập do Quốc hội của tiểu bang New South Wales thành lập ra vào năm 1988 dưới thời của thủ hiến Nick Greiner. Cấu trúc của cái cơ quan này thì nó đã được phỏng theo một cái cơ quan rất là tương tự ở Hồng Kông, cũng có cùng một cái tên gọi là ICAC. Thì cái quỹ ban hay là cái quỹ hội chống tham nhũng này đó, họ có rất là nhiều quyền lực và trách nhiệm chính là điều tra các cái cuộc tham nhũng ở trong phạm vi tiểu bang New South Wales. Và trong chức năng điều tra tất cả những cái vấn đề gì mà liên quan tới tham nhũng thì họ có quyền bắt buộc nhân chứng phải khai báo. Chúng ta nên nhớ nha, ở đây đó, trong các cái luật, căn bản là luật hình sự đó, thì tất cả mọi người đều có cái quyền giữ im lặng. Nhưng mà đối với ICAC, đối với cơ quan chống tham nhũng này đó, thì ngay cả cái quyền giữ im lặng mình cũng không có nữa. Thành ra là mình có quyền giữ im lặng trước tòa khi mà mình bị truy tố. Dĩ nhiên mình giữ im lặng mà tòa phán mình có tội thì cái đó mình ráng chịu. Nhưng mà ngay cả đối với cái cơ quan chống tham nhũng này, mình không có quyền giữ im lặng, mình bắt buộc phải khai báo. Và một cái quyền thứ hai mà vô cùng quan trọng đó là cái quyền được lắp máy thu âm nghe lén và ghi lại tất cả những cái cuộc điện thoại. Mà trong mấy ngày qua thì những cái mẫu đối thoại giữa bà thủ hiến và cái người cựu tình nhân của bà là cái ông cựu dân biểu Daryl McQuaid đó, đã được cái cơ quan này họ thu nghe lén và sau đó họ đã phát lên ở trong cái cuộc điều trần. Thành ra vì lý do đó những cái lời thủ thỉ, coi như là những cái lời gì mà nó riêng tư nhất thì nó đều được thu lại và đã được đem ra sử dụng làm bằng chứng trong cái tiến trình điều tra của họ.
Thật là dễ sợ thưa anh, những cái lời thủ thỉ, những cái lời được thu lại. Cái vấn đề là như thế này thưa anh, chỉ là mới cái cáo buộc thôi mà họ có quyền đã nghe lén điều tra. Nó là thế nào thưa anh, làm sao mà họ có thể mà có quyền khi mà có những cái cáo buộc đó, ai đưa ra và ai, cơ quan nào mà bật đèn xanh cho họ để cho phép họ làm hay không thưa anh? Không hiểu hết được cái năng lực cũng như cái vai trò của họ.
Vâng, thì Quốc hội và chính quyền tiểu bang New South Wales đã thành lập ra cái cơ quan này. Họ thì không có truy tố nhưng mà họ sẽ đưa ra cho công tố việc mục tiêu là điều tra và phòng chống tham nhũng. Thì một khi đã giao cho họ một cái chức năng như vậy, mà khi chúng ta nói vấn đề tham nhũng đó, thì nó cũng rất là dễ hiểu. Tham nhũng ở đây là liên quan đến những cái người mà công chức, những cái người là chính trị gia, thậm chí ngay cả những cái người như là thẩm phán, dân biểu, thượng nghị sĩ và các nghị viên trong Quốc hội. Thì thông thường nó mới có cái chuyện tham nhũng. Tham nhũng là khi người ta nắm quyền lực thì người ta mới có cái cơ hội để mà nhũng lạm. Chứ còn nếu như những người dân bình thường như chúng ta đó thì mình không có cơ hội tham nhũng. Mà ngay cả khi ở trong cái khu vực gọi là tư đó, ví dụ như khi mà các công ty làm ăn với nhau rồi có đút lót với nhau đó, thì thật sự ra nó nằm ở ngoài phạm vi chức năng của ICAC. ICAC không có quyền điều tra những cái cáo buộc tham nhũng liên quan đến các công ty tư. Mà họ chỉ có quyền điều tra những cái vu cáo về vấn đề tham nhũng liên quan đến những cái người công chức hay là có người làm việc cho nhà nước và chính phủ. Thì một khi mà Quốc hội đã dựng ra một cái cơ quan như vậy thì phải cung cấp cho họ đầy đủ phương tiện và vũ khí. Vũ khí ở đây đó là cái quyền lực họ có thể làm được cái gì để mà làm được cái công việc đó một cách có hiệu quả. Thì muốn điều tra tham nhũng một cách có hiệu quả thì bắt buộc họ phải có quyền được nghe lén, được thu âm. Thì nói về cái tiến trình điều tra thì thông thường đó, bất cứ một cái người nào mà ở Úc này thì mình có cái tên gọi là whistleblower, là cái người thổi còi. Khi mà họ cảm thấy rằng hay là có một số bằng chứng rằng cho thấy là một cái chính khách trong cái trường hợp này là ông Daryl McQuaid đã có những cái hành vi tham nhũng thì họ đều có quyền liên lạc và báo cáo với ICAC, thậm chí họ cũng không cần cho biết tên. Mà nếu rằng ICAC cho rằng là có cơ sở là cái người đó có tham nhũng thì họ sẽ tiến hành các cuộc điều tra, và một trong những cái phương tiện để điều tra là cái vấn đề nghe lén điện thoại. Và ICAC cũng không có cần phải đi xin trác tòa ở đâu hết, là tại vì Quốc hội đã ban cho họ cái quyền đó rồi.
Wow.
Và cứ thử tưởng tượng nếu như mà họ phải điều tra một vị thẩm phán, một vị chánh án, thì bắt buộc là họ phải nghe lén. Thì nếu mà kêu rằng là họ phải đi liên lạc với cái vị thẩm phán mà họ muốn điều tra để xin gán lệnh thì cái chuyện đó không bao giờ xảy ra được. Mà thật ra là Quốc hội đã nghĩ tới những cái việc như vậy và đã ban cho họ cái quyền hành ngay từ đầu trong cái đạo luật thành lập ICAC vào năm 1988 là họ có quyền sử dụng các phương tiện nghe lén.
Mà dễ sợ là họ nghe lén điện thoại di động và nghe lén cả điện thoại bàn ở trong nhà nữa. Thế như vậy có nghĩa rằng là họ có thể tiếp cận được những cái phương tiện đó, thưa anh. Hãy hình dung cái điều đó và theo xem.
Vâng, thì như vậy thì họ mới làm việc được một cách có hiệu quả. Là như chúng ta thấy đó, là nếu như mà họ không có những cái phương tiện như vậy thì có lẽ cho tới bây giờ thì cũng không có ai biết là giữa ông Daryl McQuaid và bà Thủ Hiến đã có một cái quan hệ tình cảm rất là thân thiết, có thể nói là tình nhân với nhau trong suốt 5 năm qua, và chỉ mới chấm dứt cách đây hơn 2 tháng thôi, vào tháng 8 năm nay thôi. Cho dù là ông Daryl McQuaid đã bị đuổi hay là ông đã rút ra khỏi đảng Tự Do và đã rời Quốc hội từ năm 2018. Và nếu như mà không có những cái cuộc nói chuyện điện thoại như vậy đó thì chúng ta cũng không biết những cái cáo buộc hay là những cái lời khai của ông Daryl McQuaid là ông đã sử dụng văn phòng dân biểu của ông trong Quốc hội để mà run một cái business về vấn đề di trú ở bên ngoài. Mà ngay cả trong cái việc làm cái business về di trú đó là cũng không phải là một cái business đúng. Có nghĩa là chỉ cần móc nối với một số thương gia hay là doanh nghiệp, cái vùng mà ổng làm dân biểu đại diện là cái vùng Wagga Wagga, nói rằng là cứ thuê một số người từ bên Trung Quốc qua, rồi những cái người mà muốn di dân từ Trung Quốc qua đó sẽ trả cho mớ tiền. Nhưng mà thật sự những người đó không có làm việc cho những cái công ty đó. Thật ra nếu như mà không có những cái cuộc nghe lén điện thoại thì tôi nghĩ cũng rất là khó cho ICAC có thể điều tra ra được những cái vụ tham nhũng nghiêm trọng như thế này.
Khi mà hồi nãy anh nói rằng một cá nhân khi mà có bằng chứng hay nghi ngờ về một cái quan chức nào đó hối lộ thì là họ có thể báo trực tiếp cho ICAC hay là từ cảnh sát đưa tới?
Đúng rồi, không. Bên ICAC thì thông thường không có liên quan tới bên cảnh sát, và trong cái đạo luật của ICAC đó thì thật ra có nói rõ là ICAC không được quyền điều tra nhân viên cảnh sát bị cáo buộc bởi tham nhũng, là tại vì phía bên cảnh sát lại có một cái cơ quan khác chuyên điều tra phía bên cảnh sát, không có liên quan tới bên ICAC. Và cái cơ quan để mà điều tra phía bên cảnh sát á, thì nó có một cái tổ chức nó gọi là New South Wales Law Enforcement Conduct Commission, là chuyên điều tra những cái hành vi tham nhũng liên quan tới cảnh sát. Thì đa số những cái người mà người ta thông báo cho ICAC đó thì đó là những cái người mà có thể nói là những cái người nhân viên làm việc trong hội đồng thành phố, hay là trong cái trường hợp của ông Daryl McQuaid có lẽ là một cái người nhân viên nào đó trong Quốc hội, là họ đã nhìn thấy, cảm nhận thấy là những cái hành vi của ông Daryl McQuaid nó không có được rõ ràng minh bạch. Thậm chí cũng có thể là một trong những cái nhân viên của ông, mình cũng không biết được. Nhưng mà cái hay của ICAC đó là không cần biết, bất cứ người nào cũng có quyền liên lạc với ICAC để báo cáo là họ nghi rằng là có cái tình trạng tham nhũng. Và sau đó là ICAC sẽ tiến hành các cái cuộc điều tra và hoàn toàn giữ bí mật cho cái người mà gọi là đã thổi còi. Có lẽ cho tới bây giờ thì ông Daryl McQuaid cũng không biết là cái người nào đã thông báo cho ICAC. Và cũng có rất là nhiều trường hợp trong suốt cái thời gian vừa qua thì chúng ta từng nhiều lần đã nghe thấy những cái nghị viên ở trong các hội đồng thành phố, và trước đây cả một cái hội đồng thành phố ở Wollongong đều phải từ chức. Rồi các một số nghị viên ở những cái hội đồng thành phố ở gồm có ở Stratfield, ở Hurstville, thì đã có rất là nhiều nghị viên đã bị gặp những cái trở ngại mà gọi là liên quan đến vấn đề tham nhũng bị ICAC điều tra. Rồi chúng ta có những cái trường hợp gần đây hơn là chẳng hạn như của ông Eddie Obi, cũng là một cái thượng nghị sĩ ở trong Quốc hội tiểu bang New South Wales, cũng đã bị điều tra. Thành ra cái cơ quan này họ có một cái chức năng và một cái quyền lực rất là lớn, và chỉ có như vậy thì họ mới có thể làm đúng cái chức năng của họ, có nghĩa là điều tra và tiêu diệt được tham nhũng một cách có hiệu quả.
Hồi nãy anh nói là ICIC của New South Wales, vậy các tiểu bang khác có một cái cơ quan tương tự hay không, và nó có một cái cơ quan như vậy ở cấp liên bang không thưa anh?
Vâng, thì các tiểu bang khác đa số thì đều có những cái cơ quan tương tự, chẳng hạn như Victoria, rồi ở Queensland và ở Nam Úc đều có những cái cơ quan tương tự như vậy. Nhưng mà ở liên bang thì hiện nay thì chưa có. Trong suốt thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều người đặt vấn đề những cái sự việc, chẳng hạn như chúng ta nên nhớ trở lại cái trường hợp của ông Daryl McQuaid. Một trong những cái cáo buộc đã được đưa ra đó là ông Daryl McQuaid đã dùng cái chức dân biểu của ổng để làm cái cầu nối cho các công ty Trung Quốc được tiếp cận và làm ăn ở tại tiểu bang New South Wales. Và trong cái việc làm đó thì dĩ nhiên ông đã được hưởng cái huê hồng bằng tiền mặt và không có khai báo. Thì chắc chắn là những cái sự việc như vậy chúng ta không thể nào loại trừ là nó không xảy ra ở mức liên bang. Có nghĩa là biết đâu có một vị dân biểu hay là thượng nghị sĩ ở mức liên bang nào đó đã và đang làm những cái công tác tương tự như vậy mà không có khai báo. Nhưng mà đáng tiếc đó thì ICAC không có quyền để mà điều tra những cái vị dân biểu hay là thượng nghị sĩ liên bang, tại vì nó nằm ở ngoài cái phạm vi quyền lực của họ. Thành ra trong suốt cái thời gian qua, các đảng nhỏ ở quốc hội đã liên tục kêu gọi chính quyền liên bang phải mau chóng tiến hành thành lập một cái cơ quan tương tự như ICAC. Thì chính quyền liên bang của Thủ tướng Morrison cũng đã có hứa sẽ bắt đầu tiến hành những cái việc đó. Nhưng mà cho tới bây giờ thì chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy nó có những cái gì cụ thể. Và ông Bộ trưởng Tư pháp Christian Porter thì ông nói rằng là đang có những cái việc chuẩn bị cho cái việc đó. Nhưng mà vì cái nạn dịch COVID-19 thành ra là cái vấn đề tiến triển nó còn đang chậm. Thì chúng ta cũng còn phải chờ xem là trong tương lai sẽ có một cái cơ quan tương tự như là ICAC ở cấp liên bang hay không.
Cái cơ quan ICAC đó có giống như là một cái cơ quan cảnh sát, nó có sắc phục, nó có trụ sở, nó có một cái gì đó mà người ta nhìn ra người ta biết đó là người của ICAC không thưa anh?
Vâng, không, thì ICAC là dĩ nhiên là một cơ quan, thì họ cũng có văn phòng, có trụ sở ngay tại Sydney và họ cũng có ngân sách. Có nghĩa là hàng năm quốc hội cũng phải cung cấp cho họ một cái ngân sách tương xứng với lại cái chức năng của họ. Một trong những vấn đề mà thường hay được nêu ra đó là cái ngân sách, nếu như mà chính quyền mà muốn gọi là làm cho ICAC bớt đi hiệu quả đó thì cái ngân sách nó sẽ ít hơn. Thì thông thường cái ngân sách của ICAC một năm thì cũng cỡ khoảng 25-30 triệu gì đó, thông thường là cỡ khoảng chừng 20, từ 20 triệu cho tới 25 triệu. Nó cũng không có phải nói là một cái ngân sách gọi là quá mức tưởng tượng gì cả. Nhưng mà và dĩ nhiên thì họ cũng có những cái người gọi là commissioner, những cái người ủy viên tham dự những cái buổi điều trần và chủ tọa những cái buổi điều trần. Như chúng ta thấy qua những cái buổi điều trần vừa qua thì cái người ủy viên là cái bà Ruth McCall, là một vị trạng sư rất là nổi tiếng tại tiểu bang New South Wales này, bà đã chủ tọa cái buổi điều trần. Thì ở dưới họ thì nó cũng phải có rất là nhiều nhân viên, và đa số các cái nhân viên làm việc cho họ thì đều là những cái người không phải là mặc đồng phục để cho ai cũng nhận dạng ra được, tại vì họ là căn bản họ là những điều tra viên và họ có kinh nghiệm ở trong cái lĩnh vực đó. Nhờ vào có một cái cơ quan như vậy mà trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có trình bày đó, nó đã có rất là nhiều cái vụ scandal nổi bật, nó liên quan đến những cái người có quyền lực, những vị dân biểu, những vị thượng nghị sĩ và đặc biệt là rất là nhiều nghị viên ở các hội đồng thành phố liên can đến các hành vi tham nhũng. Và cũng vì vậy đó thì nó cho chúng ta thấy, thứ nhất là nó có mang một cái tính răn đe, bất cứ một cái người nào mà có một chút quyền lực mà bắt đầu muốn tham gia vào các hành vi tham nhũng thì họ nhìn vào cái thí dụ của những cái trường hợp vừa qua, như là cái trường hợp của ông Daryl McQuaid này, thì cũng hy vọng là họ sẽ bị chùng bước. Cái thứ hai là sau những cái cuộc điều tra như vậy thì ICAC sẽ viết một cái bản báo cáo và đưa ra một số đề nghị để làm sao không có tiêu diệt hết được thì ít nhất giảm thiểu ở một cái mức tối thiểu những cái việc tham nhũng nó có thể xảy ra. Nếu tôi còn nhớ không lầm đó thì cách đây cũng khá lâu rồi thì ICAC đã điều tra được cả một cái hệ thống tham nhũng ở trong cái bộ giao thông. Là tôi không biết chị Mai Hoa còn nhớ là hồi xưa nó hay thường có những cái việc là chúng ta, những cái người mà đi học bằng lái xe rồi chuyên đi thi lái xe với những cái người mà gọi là những cái nơi giải lái xe và những cái nơi mà mình đi thi để mà cấp bằng đó, nguyên cả cái hệ thống đó đều tham nhũng hết, ai cũng được đậu hết. Thì sau một cái cuộc điều tra với ICIC thì tất cả nguyên cái dàn đó, đó thì đều bị đưa ra tòa hết. Thì kể từ đó bây giờ thì chúng ta không còn nghe cái vấn đề tham nhũng nó xảy ra trong những cái trường hợp như vậy nữa. Thì đó là một trong những cái thành công rất lớn của ICIC.
Thưa, rất là thú vị và cũng là rất là cảm ơn rằng là nước Úc đã có ICIC và cũng rất là mong rằng một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ có một cái ICIC như vậy. Để...
tôi nghĩ chắc có lẽ cái ngày đó còn rất xa, là tại vì nếu mà có ICIC ở Việt Nam đó thì có lẽ là sẽ không có một cái hệ thống chính trị như vậy. Xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.